từ Đức Phật ra. Mà một khi mình đã nguyện, mình là đệ tử Phật, mình nguyện giữ giới đó mà mình vi phạm vào, thì tức là mình coi thường Phật. Chính cái chỗ tội nặng nó là ở nơi cái điểm đó. Cho nên nó là một cái mà Đức Phật không muốn thuyết pháp, tức là không muốn xuất hiện trong thế gian này. Bởi vì xuất hiện ra người ta không hiểu, người ta đụng chạm với mình, thì cái tội người ta rất nặng, cái tội nó rất nặng. Cái lý do bây giờ mình cứ lấy một cái bình thường, mình thấy một cái người mà họ, ví dụ vậy đó, họ chửi mắng cha mẹ của họ, thì tự nhiên mình thấy là tất cả xung quanh thì nó không chịu được, không thể nào chấp nhận được. Thì cái người đó, mình biết ngay rằng là chứng tỏ cái điều là cái ác của nó tăng trưởng, và chứng tỏ một cái là nó sẽ bị xua đuổi khỏi những cái chỗ thiện, những cái chỗ mà người ta nghĩ tốt với này nọ, nó bị loại khỏi đó. Và nhìn lại thì mình cứ nhìn thấy loài súc sinh này nó có thể nó chẳng cần biết cha mẹ, nó có thể nó đánh cả cha mẹ nó. Thì lúc đó thì mình biết là như vậy, cái nghiệp đó của nó chỉ sống cái loài súc sinh được thôi. Thì mình nhìn là mình nhận được. Mà tại sao mà cha mẹ, đụng cha mẹ nó lại nặng? Tại vì ai cũng nghĩ rằng cha mẹ thương mình, sinh mình ra, nuôi dưỡng mình, bỏ bao nhiêu công lao nuôi dưỡng mình, hy sinh cho mình một cái cách mà không đòi hỏi cái gì hết. Thì mình thấy cái tốt của người cha người mẹ đối với người con. Bây giờ mình không dùng chữ cha mẹ con nữa, mình cái tốt của một người đối với một người. Một cái tốt đó nó đến mức người đó hy sinh nuôi dưỡng người kia, chăm sóc người kia, và người kia đau đớn gì đó, thì cái người này nhiều khi còn đau hơn nữa. Thì lắm lúc mình xét ra như vậy mà, thì đối cái người này giống như là cha mẹ của người kia. Thì cái nghĩa cha mẹ nó là cái chữ mà nó tốt, nó hy sinh, nó tận tụy, nghĩa nó đó. Và bây giờ đi phản ngược trở lại cái đó, làm một cái chuyện ác đối với cái người mà có ân như vậy, thì tự nhiên là ai chịu nổi. Thì nếu mà mình chửi một cái người ác, nhiều khi mình có công đức đó. Mình chửi một cái người bình thường mà nó có lý, cái người nó làm việc vi lý mình chửi, nhiều khi mình được khen. Và mình chửi một cái người ác, mình chửi mắng nó để nó sợ cái này nọ nữa đó, thì nhiều khi mình có công đức nữa. Mình chửi một cái người bạn của mình á, thì nó có thể nó gây ra một sự bất hòa, nó chưa có một cái kết quả gì nặng hết. Bây giờ mình chửi một cái người mà lớn hơn mình, thì mình bị cái nghĩa là hỗn, mình đã bị một cái rồi. Nhưng mà mọi người cũng bảo hỗn, nhưng mà cũng đáng, bởi vì cái anh người lớn kia, anh Philip. Nhưng mà bây giờ mình chửi một cái người lớn mà có ân với mình, thì nó bắt đầu nó nặng ra. Tự nhiên con người của mình á, nó bị cái năng lực của xấu á, nó chi phối, nó làm chủ mình hết. Mình sẽ không được tất cả những cái an lạc của cái tâm thiện ấy, của cái thiện căn cái gì nữa, nó phá. Bây giờ mình lại chửi với chính cái người có ân rất nhiều của mình, như là sư trưởng, thì là cái người dạy dỗ cho mình vấn đề trí ở trong đạo Phật nó rất quan trọng, cho nên nói sư trưởng. Còn bây giờ mình chửi cái người mà có ân nghĩa mình, cha mẹ nữa, thì thật sự lúc bây giờ là mình phải biết là những cái ác căn của mình nó mạnh chừng nào, cho nên nó tàn phá tất cả những cái an lạc của cái thiện hết. Nên chính vì vậy á, biết như thế thì mình theo cái nghĩa đó thì mình mới hiểu ra cái nghĩa tội nặng đối với Phật. Phật không có nói với mình là Phật nói nó tất cả cái gì nó thành thật nhất, chứ Phật không có nói bất cứ một cái ý gì. Phật nói là Phật ba a tăng kỳ kiếp á, tu tập như vậy là tu tập cho mình, mà khổ sở với mình rất nhiều, mà hy sinh với mình hết tất cả mọi cái, thịt xương máu tùy cái gì cũng có thể xả cho hết. Những điều đó là Đức Phật cốt nói thật, nói thật sự để cho mình hiểu cái ý nghĩa của Phật, và để cho mình hiểu là nếu mà mình hiểu rõ ý nghĩa đó, mình nương tựa, mình tựa vào đó, mình phát tâm á, thì rất là mạnh, rất lợi ích cho mình. Rồi mình không chịu hiểu á, thì mình sẽ thành một cái vi phạm rất nặng. Cha mẹ nhiều khi chỉ trong một cái đời đó lo cho mình thôi, mà mình xúc phạm vào á, mình còn bị như vậy. Có cha mẹ, bây giờ nếu có một cha mẹ nào mà lại nhiều đời lo cho mình á, hai ba đời lo cho mình mà mình xúc phạm nó càng nặng hơn. Rồi có một cha mẹ nào cả trăm đời lo cho mình mà mình xúc phạm nó càng nặng. Cứ như vậy đó mà nó tăng lên. Mà Phật đó, thì nghĩa là có thể nói là tất cả cái ý nghĩa thành Phật, tất cả những cái làm để thành Phật nó là cho chúng sinh hết. Nếu không như vậy không thành Phật. Thế cho nên khi mà đã thành rồi đó, Phật có một cái ân đức với mình đó, kinh khủng lắm. Thực ra cái ân đức đó, đó nếu mà theo cái nghĩa ở trong đời mà nói á, ân nào ân lớn nhất là ân cha mẹ trực tiếp mà lớn nhất đó, thì ân Phật thuộc về ân cha mẹ. Phật và trong kinh cũng thường nói Phật từng làm cha mẹ của tất cả mọi người trong vô số kiếp luân hồi, mà Phật cũng từng là con cái của tất cả chúng sinh trong ba vô số kiếp luân hồi đó, để trả ân và để gọi là ban ân cho cả hai mặt, mặt làm cha mẹ ban xuống và mặt làm con nữa để đối lên nữa. Và biết là cái pháp Bồ Đề Tâm, tất cả những cái pháp trong đạo Phật đó, là nó đều nhắm vào cái nghĩa đó. Một người muốn đi con đường Bồ Tát đạo, pháp Bồ Đề Tâm, người đó phải quán như vậy, người đó phải thấy lấy chúng sinh làm cái sự nghiệp của mình, làm cái hoạt động xây dựng của mình. Thành ra tất cả các pháp của Phật nó đưa ra là như thế, chứ không phải là nói giỡn chơi, không phải nói cái đó là nói là để ca ngợi thổi phồng hết á. Đó là một sự thật để cho con người ta biết trân trọng á, và biết sử dụng cho nó có ích, tránh được cái hại. Giờ mình không nghe kỹ, mình nghe tay này nó bay qua tay kia gì gì á, thì đôi khi á, là mình có thể gọi là bán Phật, nói câu đụng chạm cái này nó, thì tự nhiên cái định luật tự nhiên nó đem lại một cái tội cho mình. Thế bây giờ mình làm đệ tử Phật, mình phát nguyện là muốn theo Phật, mà mình muốn đạt đến cái mức độ đó, thì Phật nói mình là như vậy á, căn bản của mình phải là đừng làm các cái điều ác, mà đừng làm cả những cái điều mà nó liên hệ đến ác, nó nhỏ nhặt thôi. Thành ra cái giới luật đó, nếu mình muốn, mình đã là đệ tử Phật, mình hứa hẹn như vậy mà rốt cuộc các mình vi phạm vào như thế. Mà Phật nói cho mình biết trước là phạm vào đó là tội như vậy á. Nói luôn cho mình biết là tội đọa như thế đó. Đọa trong vòng bao nhiêu năm. Thế là đó, nhưng mà mình vẫn vi phạm vào. Nó vi phạm vào như thế thì biết là cái nghĩa là mình coi thường. Mà bây giờ nó quá lớn, cũng bây giờ mình lấy một cái nghĩa ngoài cái nghĩa cha mẹ, bây giờ nó lớn hơn trong bốn trọng ân, mình nhớ. Bây giờ lớn vua chúa. Vua chúa nắm hết quyền trong nước, vua chúa đặt ra luật lệ, vua chúa sắp xếp công việc tất cả trong nước để cho người dân nó được an lạc. Đây là nói đúng cái nghĩa vua đó. Đúng cái nghĩa vua. Thành ra người dân trong nước phải nhớ cái ân quy phục nhà vua. Giờ dân trong nước nhiều khi có mắng chửi đánh cha mẹ thì mọi người chê trách bỏ xa nhưng mà không ai làm gì hết. Nhưng mà nếu bây giờ cái người đó mà đánh vua hay mắng chửi vua thì cái điều đó nó nặng lắm. Và thông thường cái luật của thế gian này nó, cái quy luật thế gian là phần nhiều là bị tội nặng. Khi quân, hồi xưa kêu là coi thường vua. Khi là coi thường quân là vua. Coi thường vua. Và vua nó là một cái biểu tượng là hồi đó nó thì cái con người đó đứng ra để làm cái việc đó. Còn cái vua nó là một như là, thành ra về sau này người ta nghĩ là cái chuyện vua nó là cá nhân người đó. Nhưng mà cái ý nghĩa của cái chữ vua đó, nó là cái luật của trời đất, tức là cái chân lý của trời đất. Ở bên tàu, bên gì đó, là cái nghĩa của nó là như vậy. Cái đó là một cái chân lý của cuộc sống của trời đất. Đó. Và bắt buộc á, là những cái người á, những con người á, là những cái người mà có cái linh chi, có sự hiểu biết, có biết phân biệt á, phải tuân theo cái chân lý đó thì tự nhiên con người sống nó được an lạc và nó sẽ có thể đạt được những cái gọi là trạng thái cao, có thể của thánh hiền cái này nọ. Thì chính vì vậy á, mà cái luật đó, cái luật thiên nhiên nó vẫn có tính chất như là không rõ rệt trừu tượng, cho nên nó phải có một cái con người đó là những như hiện thân của cái luật đó và để điều hành cái luật đó, và con người nó được kêu là vua. Và thường thường theo bên tàu người ta kêu là con trời, có nghĩa là từ trời là cái chân lý đó, từ cái chân lý mà dùng giữ cái chân lý đó và để hành cái chân lý đó và để mang lại một cái sự an lạc cho tất cả những người khác. À, những người khác người ta có cái chỗ nó giống như vậy để ta nương vào nó, thành ra mới kêu là con trời. Nhưng mà về sau á, cái sự mà vô minh của con người á, nó đã lạm dụng những cái đó. Lạm dụng cái đó và nó trở nên là rất là phức tạp. À, con người mình hiểu những cái ý nghĩa mà vua với quân chủ nó, là nó theo những cái xấu đó hết. Theo những cái xấu và cái sai đó. Thế nên là vậy, à, con người sống với nhau, con người liên hệ với nhau ở trong một cái định luật tự nhiên. À, và cái, nếu mà con người biết liên hệ với nhau và biết cái định luật đó, thành ra nó mới chế ra, ví dụ cha mẹ con cái rồi người trên kẻ dưới vậy vậy đó, rồi nam với nữ.